Đài Paris RFI cho nước quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Mai Vân và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng 3, 2013. Trung Quốc tuyên bố kiên quyết chống lại kế hoạch quân sự của Mỹ, Nhật về quần đảo Senkaku. Ngân hàng Thế giới giúp Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh. Hàn Quốc lo ngại bị tin tặc tấn công trên diện rộng. Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu tiên công du Cận Đông. Mỗi ngày một sự kiện, vụ từ chức của Bộ trưởng Ngân sách Pháp gây thêm khó khăn cho chính phủ Hollande. Nga sẽ mất hàng tỷ đô la với biện pháp đánh thuế tiền gửi ngân hàng tại Shipper, thông tin viên Hoàng Dung tại Moscow tường trình. Kính thưa quý vị, Trung Quốc tuyên bố kiên quyết chống lại kế hoạch quân sự của Mỹ và Nhật. Hôm nay, Trung Quốc tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ sau khi có tin là Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ đề ra một kế hoạch để chống lại việc Bắc Kinh đánh chiếm các hòn đảo đang tranh chấp.
Nhật báo Nikkei trích dẫn một nguồn tin từ Lầu Năm Góc ngày hôm nay loan tin là các giới chức Nhật và Mỹ sẽ vạch ra một kế hoạch quân sự để chiếm lại các hòn đảo ở biển Hoa Đông nếu những đảo này bị Trung Quốc đánh chiếm. Theo tờ Nikkei, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Nhật Bản, tướng Shigeru Yamazaki và Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear, sẽ thảo luận về kế hoạch nói trên tại Hawaii trong tuần này. Theo tờ báo nói trên, việc chuẩn bị cho kế hoạch này sẽ chấm dứt vào mùa hè năm nay, và đây sẽ là lần đầu tiên hai đồng minh Tokyo và Washington đối phó với nguy cơ tấn công vào một vùng mà Nhật Bản đang quản lý. Cụ thể, đó là quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư. Trả lời hãng tin AFP mà ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết đã đọc được tin trên tờ Nikkei và nhắc lại lập trường của Bắc Kinh rằng quần đảo Senkaku điếu ngư là thuộc chủ quyền của Bắc Kinh. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Cho tới nay, Hoa Kỳ đã nhiều lần khẳng định rằng liên minh quân sự Mỹ-Nhật áp dụng cho cả quần đảo Senkaku, có nghĩa là quân đội Mỹ sẽ trợ chiến cho đối tác Nhật trong trường hợp Trung Quốc đánh chiếm quần đảo này. Hiện giờ Tokyo và Washington đã có một kế hoạch tương tự để đối phó với các khủng hoảng có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên hoặc ở vùng eo biển Đài Loan. Chủ nhật vừa qua, tân chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố sẽ đấu tranh cho mục tiêu đại phục hưng đất nước Trung Quốc, lời lẽ trong nguyên văn. Vốn là một nhân vật có quan hệ chặt chẽ với phe quân sự Trung Quốc, ông Tập Cận Bình trước đó đã kêu gọi các lực lượng vũ trang Trung Quốc củng cố khả năng chiến đấu để giành chiến thắng trên mọi trận địa. Cũng trong ngày chủ nhật vừa qua, Đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhân đại hội thường niên đã kêu gọi gia tăng nỗ lực cải tổ hiến pháp hòa bình của Nhật và thành lập một quân đội thật sự cho nước này.
Ngân hàng Thế giới giúp Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh. Hôm qua, Ban Giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới vừa phê duyệt khoản tín dụng 250 triệu đô la hỗ trợ Việt Nam cải cách quản lý kinh tế nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh tiến trình cải cách kinh tế ở Việt Nam đang chậm lại.
Theo thông báo của Ngân hàng Thế giới, đây là khoản tín dụng hỗ trợ quản lý và cạnh tranh kinh tế đầu tiên dành cho Việt Nam, nhằm hỗ trợ Việt Nam cải cách quản lý kinh tế nhằm tạo ra năng suất và khả năng cạnh tranh cao hơn. Cụ thể, khoản tín dụng nói trên sẽ được dùng để hỗ trợ Việt Nam cải cách trong 7 lĩnh vực, khu vực tài chính, chính sách tài khóa, hành chính công, quản lý doanh nghiệp nhà nước, quản lý đầu tư công, hiệu quả môi trường kinh doanh, bình đẳng và minh bạch của môi trường kinh doanh. Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã tiến hành cải cách quan trọng vào đầu những năm 1990 và đã góp phần tăng khả năng cạnh tranh, giúp thúc đẩy tăng trưởng và giảm bớt nghèo khó. Tuy nhiên, quá trình cải cách đang chậm lại trong những năm gần đây và vì thế cần phải cải cách mới để giải quyết sự thiếu hiệu quả của tái cấu trúc, thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả nhân lực và vốn, tăng năng suất của cả nền kinh tế. Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết khoản tín dụng nói trên nhằm giải quyết những thách thức mới nổi nhằm làm tăng hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.
Miến Điện bãi bỏ giấy chứng nhận sở hữu ngoại tệ. Theo hãng tin AFP, hôm nay chính quyền Miến Điện vừa có thêm một cải cách mới trong lĩnh vực ngoại hối. Quốc hội nước này đã thông qua quyết định bãi bỏ giấy chứng nhận sở hữu ngoại tệ tồn tại từ thời chính quyền quân sự.
Quyết định vừa được Quốc hội thông qua này là một bước tiếp theo phải có trong chủ trương thống nhất quản lý tỷ giá ngoại hối được chính phủ cải cách đưa ra từ năm ngoái nhằm giải phóng nền kinh tế, vốn bị trì trệ hàng chục năm qua bởi những quy định quản lý khép kín. Đề nghị bãi bỏ giấy phép ngoại tệ do Bộ trưởng Tài chính Winsen đệ trình trước Quốc hội đã được thông qua nhanh chóng, không có phản đối. Ông Bộ trưởng cũng cho biết Các giấy phép hiện đã lưu hành có giá trị khoảng gần 31 triệu đô la sẽ được chính phủ phối hợp với các ngân hàng mua lại. Năm 1993, chính quyền độc tài quân sự đưa ra quy định cấp phép sở hữu ngoại tệ với giá chuyển đổi đồng tiền Miến Điện. Một đơn vị của giấy phép đổi 1 đô la. Trên lý thuyết, các du khách nước ngoài buộc phải mua lại giấy sở hữu ngoại tệ với mức tối thiểu là 300 đô la ngay khi họ đến sân bay. Chính phủ của Tổng thống Thein Sein sau khi được thành lập hồi tháng 3 năm 2011 đã thống nhất tỷ giá đồng kyat của Miến Điện. Hiện tại, tỷ giá chuyển đổi này là 800 kyat ăn 1 đô la Mỹ. Theo một số chuyên gia kinh tế thì việc hủy bỏ giấy phép sở hữu ngoại tệ là tất yếu nhưng có thể cũng sẽ gây ra một số xáo trộn nhỏ trên thị trường do nhu cầu mua đô la vào tăng lên. Là một đất nước giàu tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt, nhưng từ nhiều thập kỷ qua, nguồn của cải của đất nước nằm trong tay tập đoàn quân sự. 1/4 dân số nước này vẫn sống dưới ngưỡng nghèo khó. Hệ thống pháp luật và tài chính hiện tại không phù hợp, cản trở các nhà đầu tư nước ngoài đang muốn đổ tiền vào Miến Điện. Sắp tới đây, Quốc hội Miến Điện sẽ phải thông qua một bộ luật cho phép các tổ chức ngân hàng hoạt động độc lập với chính quyền.
Quân đội Mỹ kết thúc 3 tuần lễ tìm kiếm hài cốt binh lính tử trận tại Miến Điện. Đại sứ quán Mỹ tại Rangoon hôm qua cho biết một ekip 9 người thuộc đơn vị đặc trách tìm kiếm lính Mỹ mất tích, trụ sở tại Hawaii vừa kết thúc 3 tuần lễ hoạt động tại Miến Điện ngày 18 tháng 3. Một toán đặc nhiệm khác dự kiến sẽ trở lại Miến Điện tiếp tục công việc. Theo giới quan sát, sự kiện kể trên phản ánh một bước mới trong tiến trình xích lại gần nhau giữa Hoa Kỳ và Miến Điện. Từ Rangoon, thông tin viên Remy Favre cho biết thêm chi tiết về đợt tìm kiếm hài cốt lính Mỹ vừa kết thúc.
L'armée américaine a entrepris des recherches autour de trois villes de Birmanie.
Quân đội Mỹ đã tìm kiếm xung quanh ba thành phố Miến Điện. Toán 9 người này như vậy đã dọc ngang khu vực quanh các thành phố Tangul, Mandala và Rangoon trong vòng 3 tuần lễ. Nhiệm vụ của họ là xác định vị trí nơi có hài cốt của 730 lính Mỹ mất tích trong các chiến dịch của quân đồng minh chống lại lực lượng Nhật Bản thời Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Nhiều người trong số 730 binh sĩ mất tích này có thể là đã chết trong các phi vụ tiếp tế hậu cần giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên kể từ 10 năm qua mà chính quyền Miến Điện cho phép công việc tìm kiếm này. Lý do là từ cuối năm ngoái, với chuyến viếng thăm Rangoon của Tổng thống Obama, Hoa Kỳ và Miến Điện đã thúc đẩy trở lại công cuộc hợp tác quân sự. Quân đội Mỹ còn mời Miến Điện tham dự với tư cách quan sát viên cuộc tập trận thường niên Mỹ-Thái Cobra Gold vào tháng qua. Cho dù vậy, các nước phương Tây chưa muốn tiến xa hơn nữa trong vấn đề hợp tác quốc phòng với Miến Điện. Họ vẫn từ chối không bán vũ khí cho chế độ của các cựu tướng lãnh, nhất là vì từ 2 năm qua, chế độ này vẫn tiến hành chiến tranh ở bang Kachin, miền Bắc Miến Điện, nhắm vào quân nổi dậy thuộc sắc tộc thiểu số Kachin, đang đòi hỏi một quyền tự trị rộng lớn hơn.
Remy Favre, Rangoon, RFI.
Hàn Quốc lo ngại bị tin tặc tấn công trên diện rộng giữa lúc tình hình bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng. Hôm nay, nhiều giới chức Hàn Quốc lo ngại có khả năng một cuộc tấn công tin tặc trên quy mô lớn làm tê liệt các hệ thống tin học của nhiều đài truyền hình và ngân hàng của nước này.
Hãng thông tấn Yonhap cho biết ba kênh truyền hình KBS, MBC và ETN cùng hai ngân hàng Shinhan và Nonghyu đã bị tin tặc tấn công. Một phát ngôn viên của cảnh sát Hàn Quốc cũng xác nhận với AFP rằng các nhân viên bộ phận chống tin tặc của họ đang tiến hành điều tra về các cuộc tấn công tin tặc đang được nói đến. Hiện tại chưa có thông tin nào nói đến việc Bình Nhưỡng có liên hệ với các cuộc tấn công tin tặc, nhưng trong quá khứ hồi năm 2009 và 2011, miền Bắc đã bị nghi ngờ tiến hành các cuộc tấn công tin tặc trên quy mô lớn nhằm vào miền Nam. Mục tiêu thường xuyên của các vụ tấn công mạng này chủ yếu là các cơ quan hành chính nhà nước, các định chế tài chính. Mỗi lần như vậy, toàn bộ mạng máy tính của các cơ sở trên đều phải ngừng hoạt động. Năm 2011, tin tặc đã xóa bỏ toàn bộ dữ liệu của hơn 5 triệu thẻ tín dụng của các khách hàng thuộc ngân hàng Nonghyu, khiến cho ngân hàng không thể thực hiện được các việc thanh toán. Ngược lại, Bình Nhưỡng cũng tố cáo Seoul và Washington sử dụng biện pháp tương tự tấn công họ. Tuần trước, Bắc Triều Tiên đã lên án các cuộc tấn công trên mạng kéo dài và cường độ cao nhằm vào nhiều cơ quan nhà nước, trong đó có hãng thông tấn KCNA và hãng hàng không Air Koryo. Báo chí tại Seoul trích dẫn nguồn tin của tình báo Hàn Quốc cho hay Bắc Triều Tiên đã huy động 3.000 nhân viên tin học cho các cuộc chiến tranh trên mạng. Theo chính phủ Hàn Quốc, trong năm 2012, miền Nam đã phải hứng chịu 40.000 cuộc tấn công trên mạng, gấp đôi số vụ trong năm 2008.
Tập Cận Bình sẽ đến Nga nhân chuyến công du đầu tiên trong cương vị lãnh đạo Trung Quốc. Vào thứ Sáu, sắp tới đây, 23-22 tháng 3, tân chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến Nga nhân chuyến công du ngoại quốc đầu tiên kể từ ngày ông chính thức nhậm chức. Theo giới phân tích, việc tân lãnh đạo Trung Quốc chọn Nga làm nước viếng thăm đầu tiên thể hiện mong muốn tăng cường quan hệ Bắc Kinh-Moscow, vốn được đánh dấu bởi tính chất bổ sung về mặt kinh tế, cũng như tương đồng về lợi ích chiến lược trong việc chống lại phương Tây.
Trong hai thập kỷ qua, thì trao đổi kinh tế là mặt chi phối quan hệ Trung Quốc và Nga một cách mạnh mẽ nhất, với việc Moscow cung cấp cho Bắc Kinh vũ khí, thiết bị quân sự và không gian, cũng như dầu hỏa, trong lúc Nga chủ yếu nhập khẩu hàng tiêu dùng đại chúng từ Trung Quốc. Vào năm 2012, thì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong vòng 3 năm liên tiếp, với thương mại song phương tăng 11,2% lên mức 88,2 tỷ đô la, theo thống kê của Trung Quốc. Về mặt chiến lược, ở cấp độ khu vực, thì Moscow và Bắc Kinh là hai đầu tàu của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Một định chế được tạo ra để nâng cao vai trò của Nga và Trung Quốc, đặc biệt trong việc chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và các phong trào đòi ly khai ở Trung Á. Ở cấp độ toàn cầu, thì hai cường quốc này thường có chung quan điểm đối nghịch với phương Tây trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trên các hồ sơ quốc tế quan trọng. Kể từ khi bắt đầu cuộc nổi dậy chống lại chính phủ của Bashar al-Assad tại Syria cách đây 2 năm chẳng hạn, thì Moscow và Bắc Kinh đã liên tục bác bỏ mọi nỗ lực kết án hay trừng phạt chế độ Damas. Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm qua, ông Tập Cận Bình đã công nhận Nga là một nước láng giềng và bạn bè, nhấn mạnh rằng chuyến thăm đầu tiên của ông sau khi nhậm chức chứng tỏ tầm quan trọng mà ông dành cho quan hệ với Nga.
Quốc hội Chypre bác bỏ kế hoạch cứu trợ của Liên hiệp châu Âu. Tối hôm qua, Quốc hội Chypre đã bỏ phiếu bác bỏ kế hoạch để cứu vãn nền kinh tế của đảo quốc này. Theo đó, Liên hiệp châu Âu yêu cầu Chypre phải đánh thuế tiền gửi tại ngân hàng trên hòn đảo này để đổi lại khoản tín dụng 10 tỷ euro. Biện pháp đánh thuế tiền gửi ngân hàng đã gây ra làn sóng phản đối gay gắt tại Chypre và kết quả là không một nghị sĩ nào dám bỏ phiếu thuận cho kế hoạch do châu Âu đưa ra.
Kế hoạch cứu nền kinh tế Chypre bị bác bỏ với 36 phiếu chống và 19 nghị sĩ không bỏ phiếu. Thông tin này đã được hàng ngàn người biểu tình bên ngoài nhà quốc hội ở thủ đô Nicosia hôm qua đón nhận trong niềm vui lớn. Người dân đảo Chypre có thể coi việc các nghị sĩ bác bỏ kế hoạch cứu trợ của châu Âu đi kèm điều kiện phải đánh thuế tiền gửi ngân hàng là một thắng lợi. Nhưng chính phủ Chypre thì không biết tìm đâu ra hơn 6 tỷ đô la để được bộ ba ngân hàng trung ương châu Âu, Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho vay 10 tỷ euro để cứu vớt nền kinh tế. Xin nhắc lại, Brussels cuối tuần trước đã đưa ra kế hoạch giải cứu kinh tế Chypre đang trên bờ phá sản, dự trù cho đảo quốc này vay 10 tỷ euro. Đổi lại, Chypre phải áp dụng đánh thuế 6,75% tất cả các khoản tiền gửi ngân hàng từ 20.000 đến 100.000 euro và 9,9% với các khoản lớn hơn mức trên. Biện pháp chưa từng có này nhằm mang lại cho chính phủ Chypre khoản thu 5,8 tỷ euro, một điều kiện tiên quyết để được giải ngân khoản vay 10 tỷ euro. Hiện tại, Chypre cần có 17 tỷ euro để đối phó với khủng hoảng nợ công. Hôm nay, Brussels cho biết các bộ trưởng tài chính của khu vực đồng euro sẽ khẩn trương họp nếu Chypre có đề nghị cụ thể để sửa đổi kế hoạch cứu trợ.
Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu tiên công du Cận Đông. Hôm nay, ông Barack Obama bắt đầu chuyến công du vùng Cận Đông đầu tiên của ông trong cương vị Tổng thống Mỹ. Chẳng dừng chân trước tiên dĩ nhiên là Israel. Sau đó, ông Obama sẽ ghé vùng lãnh thổ Palestine. Từ nhiều tuần lễ qua, Nhà Trắng luôn luôn nhấn mạnh rằng Tổng thống Mỹ đến khu vực này chỉ để lắng nghe và không mang theo bất kỳ một kế hoạch hòa bình nào. Theo giới quan sát, mục tiêu chính của Tổng thống Obama là chinh phục cảm tình của dư luận Israel, vốn không mấy ưa thích ông trong nhiệm kỳ đầu, vì họ cho là không quan tâm đến an ninh của Israel. Một cuộc thăm dò dư luận của tờ báo Israel The Jerusalem Post cho thấy là có đến 36% cho rằng ông Obama thiên về phía Palestine hơn là Israel, chỉ có 26% suy nghĩ ngược lại. Thông tin viên RFI tại Jerusalem Nicola Falaise cho biết thêm về chương trình viếng thăm của ông Obama.
Dès son arrivée, Barack Obama visitera une batterie du système antimissile Dôme de Fer que les États-Unis ont largement financé.
Ngay sau khi đặt chân xuống Tel Aviv, thủ đô Israel,
Tổng thống Obama trước tiên sẽ đến thăm dàn hỏa tiễn chống tên lửa vòm sắt mà Hoa Kỳ tài trợ phần lớn và đã chứng tỏ hiệu quả trong việc ngăn chặn đạn pháo do các nhóm vũ trang Palestine bắn vào Israel từ dải Gaza. Sau đó, Tổng thống Mỹ đến Jerusalem tiếp xúc với Tổng thống Israel Shimon Peres và Thủ tướng Netanyahu, mà quan hệ với ông Obama không mấy tốt đẹp. Chương trình nghị sự của hội đàm gồm các hồ sơ lớn, Iran, Syria và tranh chấp Israel-Palestine. Phía Israel cho biết đây là những hồ sơ ưu tiên đối với họ và sẽ được gợi lên theo thứ tự nêu trên. Sáng mai, ngày thứ Năm, ông Obama sẽ đến Ramallah, nơi đặt trụ sở cơ quan quyền lực Palestine, để tiếp xúc với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ông sẽ quay lại Israel vào lúc trưa, gặp gỡ và đọc diễn văn trước một cử tọa là sinh viên Israel. Đây là cao điểm của chuyến công du. Nhiều người đã lấy làm ngạc nhiên là ông Obama đã không chọn phát biểu trước Quốc hội Israel. Qua thứ Sáu, ông Obama đến đài tưởng niệm nạn nhân vụ diệt chủng người Do Thái thời Đức Quốc xã Shoa và đến viếng mộ phần cố thủ tướng bị ám sát Isaac Rabin. Ông Obama sẽ dành chặng cuối cũng mang tính chất biểu tượng cho giáo đường Giáng sinh ở Bethlehem, vùng Cisjordani. Chương trình dày đặc nhưng rõ ràng chủ ý của ông Obama là muốn chinh phục dư luận Israel. Điều này cho thấy là ông không lơ là đồng minh như thường bị chỉ trích. Cho dù hai bên Mỹ và Israel vẫn khẳng định là công cuộc hợp tác an ninh, kinh tế, tình báo đã được tăng cường hơn bao giờ hết, nhưng người Israel vẫn tỏ ra rất nghi kỵ đối với ông Obama. Nhiều người đánh giá ông cao ngạo, không thích Israel, không như người tiền nhiệm thuộc đảng Dân Chủ như Bill Clinton hay Jimmy Carter. Trong nhiệm kỳ 2 của mình, Tổng thống Mỹ thường nhấn mạnh đến lĩnh vực nổi trội là ngoại giao, cho nên chuyến đi của ông Obama đến Cận Đông được theo dõi kỹ không chỉ Israel mà cả ở Hoa Kỳ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vụ từ chức của Bộ trưởng Ngân sách Pháp gây thêm khó khăn cho chính phủ Tổng thống Hollande. Vụ từ chức của Bộ trưởng Ngân sách Pháp Jérôme Cahuzac xảy ra ngày hôm qua đúng vào lúc Tổng thống François Hollande đang đối diện với nhiều khó khăn về kinh tế và xã hội trong bối cảnh uy tín của chính phủ đang sụt giảm mạnh. Ông Cahuzac bị tình nghi sở hữu một tài khoản ở Thụy Sĩ và hôm qua Viện Công tố Paris vừa loan báo mở điều tra về tội rửa tiền trốn thuế đối với ông. Mặc dù Bộ trưởng Ngân sách đã một lần nữa tuyên bố là mình vô tội, nhưng Tổng thống François Hollande đã buộc ông Cahuzac từ chức vì những cáo buộc nói trên làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của một chính phủ gương mẫu mà Tổng thống Pháp vẫn đề cao. Hơn nữa, trong thời gian vận động tranh cử, Tổng thống Hollande đã cam kết là trong chính phủ của ông sẽ không có người nào bị xét xử và tuyên án. Về pháp lý, ông Cahuzac vẫn chưa bị truy tố và coi như vẫn vô tội, nhưng ông Hollande buộc phải chia tay vị bộ trưởng này ngay lập tức vì không thể để vụ này ảnh hưởng đến hoạt động của chính phủ. Bản thân Bộ trưởng Ngân sách từ nhiệm cũng đã xem việc chống trốn thuế là một trong những ưu tiên của ông, cho nên ông lại càng khó mà ở lại chức vụ này. Việc ông Cahuzac từ chức là một vố đau đối với Tổng thống Hollande vì vị bộ trưởng này vẫn được xem là một trong những trụ cột của chính phủ, được mọi người, kể cả bên phía đối lập, đánh giá cao về năng lực. Vụ từ chức này xảy ra đúng vào lúc mà chính phủ Pháp đang chuẩn bị cho dự toán ngân sách cho năm tới. Người lên thay thế ông Cahuzac, ông Bernard Cazeneuve, không phải là một chuyên gia về các vấn đề ngân sách, nhưng sẽ đảm nhận trọng trách là trong những tháng tới phải tìm ra các khoản tiết kiệm trong ngân sách chính phủ để đạt mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách. Sau khi thay đổi một vài nhân sự sau vụ từ chức của ông Cahuzac, chính phủ đảng xã hội trong chiều nay sẽ trải qua một thử thách ở Quốc hội với việc đảng đối lập cánh hữu UMP đệ trình một kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ. Dĩ nhiên là sẽ không có chuyện chính phủ bị đổ vì tại Quốc hội chỉ riêng đảng xã hội đã chiếm đa số tuyệt đối. Kiến nghị bất tín nhiệm chắc chắn sẽ bị bác. Nhưng đây sẽ là dịp để Chủ tịch đảng UMP Jean-François Copé dùng nghị trường để chỉ trích chính sách kinh tế và xã hội của chính phủ François Hollande. Đối với ông Copé, Tổng thống Hollande đã thất bại trong đủ mọi lĩnh vực, từ thất nghiệp, tăng trưởng, thâm hụt ngân sách cho đến châu Âu và thuế khóa. Nhưng dù không có kiến nghị bất tín nhiệm của cánh hữu, thì bản thân chính phủ của Tổng thống Hollande cũng đang bị mất uy tín nặng nề sau chưa tới một năm cầm quyền. Thật ra thì dân chúng bất mãn một phần cũng là do viễn cảnh kinh tế và xã hội của nước Pháp rất u ám, với tăng trưởng kinh tế 2013 được dự báo chỉ là 0,1% và thất nghiệp hiện đã là 10,5%, sẽ còn tăng thêm nữa trong năm nay. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự hôm nay. Hạ viện Ấn Độ thông qua dự luật tăng cường trừng phạt tội hiếp dâm. Sau 7 tiếng đồng hồ thảo luận, hôm qua các dân biểu Ấn Độ đã thông qua dự luật trừng phạt nghiêm khắc hơn, không chỉ tội cưỡng dâm mà cả những tội khác như sách nhiễu tình dục, sàm sỡ, rình mò xem trộm và tội tạt axit. Dự luật được thông qua 3 tháng sau một vụ hàm hiếp tập thể một nữ sinh viên đã gây chấn động dư luận.
Dự luật còn phải được đưa lên Thượng viện bỏ phiếu. Dự kiến hình phạt tối thiểu là 20 năm tù cho tội hiếp dâm tập thể. Một bản án có thể bị chuyển thành tù chung thân. Trong trường hợp nạn nhân bị thiệt mạng hay bị toàn thân bất toại phải sống đời sống thực vật, thì thủ phạm sẽ bị án tử hình. Theo luật lệ hiện hành, thì thủ phạm một vụ cưỡng dâm chỉ bị từ 7 đến 10 năm tù mà thôi. Tuy nhiên, theo nữ dân biểu Hashim Hat trả lời AFP, đây chỉ là bước đầu trên con đường dài cả nghìn dặm. Những vụ hàm hiếp phụ nữ tại Ấn Độ, người bản xứ cũng như người nước ngoài, đã phơi bày ra thế giới một hình ảnh không mấy tốt đẹp gì của nước Ấn và đã buộc giới lãnh đạo của quốc gia này không thể khoanh tay ngồi yên. Dự luật được Hạ viện Ấn thông qua 3 tháng sau cái chết của nữ sinh viên ở New Delhi vào tháng 12 năm ngoái và đã làm dư luận Ấn phẫn nộ. Và cách đây chỉ 2 ngày, một nữ du khách người Anh đã bị thương ở chân sau khi nhảy qua cửa sổ phòng khách sạn để thoát khỏi một mưu toan hãm hiếp.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Trước hết là phần điểm báo của Minh Anh, sau đó là tạp chí khoa học của Trọng Thành với đề tài Đồng bằng Cửu Long đối phó với nước mặn nhập sâu. Sau đây là phần tường trình của thông tin viên Hoàng Dung từ Moscow nói về nguy cơ Nga sẽ mất hàng tỷ đô la với biện pháp đánh thuế tiền gửi ngân hàng tại Cyprus.
Xin thân chào thông tin viên Hoàng Dung. Thế chị, như chị đã biết, mới đây châu Âu đã đưa đề nghị chính phủ Cyprus phải đánh thuế tiền gửi ở các ngân hàng của Cộng hòa Cyprus, một cái quốc đảo rất là nhỏ bé. Nhưng có điều đặc biệt là ngay sau đó thì Nga lại phản ứng rất dữ dội và Tổng thống Putin đã lên tiếng bằng những cái lời lẽ gay gắt, coi cái biện pháp này là không chuyên nghiệp và rất nguy hiểm. Vậy lý do tại sao Nga lại có những cái phản ứng gay gắt như vậy thưa chị?
Dạ vâng, đúng ạ. Cái đảo Cyprus là một cái đảo rất là nhỏ, nhưng đối với cả các nhà kinh doanh của Nga thì nó rất là quan trọng. Bởi vì ở đây là nơi mà rất là nhiều các tập đoàn lớn đã mở các cái công ty con và mở những cái tài khoản trung truyền của mình. Chính vì thế cho nên hiện nay trong số 68 tỷ euro đang cất giữ trong các cái tài khoản của các ngân hàng của đảo Cyprus này, thì trong đó có tới 31 tỷ euro là thuộc về các cái nhà đầu tư và các cái nhà kinh tế của Nga. Đó là chưa kể những cái đầu tư trực tiếp vào nền kinh tế của đảo quốc này cũng là một con số không nhỏ. Theo ước tính thì các ngân hàng của Nga đã đầu tư vào những cái lĩnh vực khác nhau của đảo Cyprus này, cũng như là đầu tư vào cho các cái ngân hàng ở đây một số tiền tương đương với khoảng 53 tỷ euro nữa. Như vậy cho nên cái cuộc khủng hoảng của hệ thống ngân hàng của đảo Cyprus này sẽ có một cái ảnh hưởng trực tiếp và là một cái cú đánh rất là nặng đối với cả kinh tế của nước Nga hiện nay. Và đặc biệt là với cái tình hình hiện nay, nơi mà cái đảo quốc này là nơi cất giữ tiền của nhiều cái công ty cũng như là nhiều các cái cá nhân khác của nước Nga, thì người ta có thể thấy rằng đây giống như là một cái nơi mà rửa tiền cho cái nền kinh tế của Nga, cho nên bây giờ không có cái máy giặt để mà rửa những cái đồng tiền không có thể chứng minh được nguồn gốc như vậy, thì rõ ràng là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái nền kinh tế đen rất là hùng mạnh ở nước Nga hiện nay.
Dạ vâng ạ, nhưng có cái điều đặc biệt là tại sao Tổng thống Putin lại lên tiếng rất là gay gắt? Bởi vì nếu như mà đánh thuế nặng vào các cái tiền gửi ở ngân hàng đó thì sẽ tạo điều kiện cho các người gửi là quốc tịch Nga chẳng hạn, người ta sẽ rút về nước. Nhưng mà tại sao chính phủ Nga, ông đại diện là Tổng thống Putin, lại có những cái lời lẽ gay gắt phản ứng đấy?
Dạ vâng, đúng ạ. Cái phản ứng rất là dữ dội của các quan chức cao cấp của Nga, trong đó có Thủ tướng Medvedev và Tổng thống Putin và những cái nhà tài phiệt lớn của Nga trong cái vụ này quả là rất khó hiểu, đặc biệt là đối với Tổng thống Putin, bởi vì cách đây không lâu chính ông đã cho rằng để có thể ngăn chặn được cái tình trạng tham nhũng hiện nay ở nước Nga thì cần phải thắt chặt lại cái việc quản lý những cái tài khoản của các công ty cũng như cá nhân tại các cái đảo kinh tế tự do giống như đảo Ship. Vậy mà khi cái đảo này đưa ra một cái chính sách hết sức là bất công như vậy, và như vậy nước Nga có cơ hội để kéo những cái tài khoản, những cái số tiền khổng lồ ở đây về cho các cái ngân hàng của mình trên lãnh thổ Nga, thì các nhà lãnh đạo của Nga lại tỏ ý không vui. Theo như cái lời phát ngôn chính thức của các quan chức Bộ Tài chính của Nga cho biết, thì thực sự Nga không phải là lo âu riêng cho những cái người đầu tư cũng như là cất giữ tiền trên các cái tài khoản của đảo Ship này, mà thực sự họ lo sợ là như vậy thì uy tín của những cái ngân hàng trong khối Liên minh Âu Châu ở các cái nước có vấn đề, ví dụ như là Hy Lạp, rồi Ý, rồi Tây Ban Nha nữa cũng sẽ có vấn đề, và như vậy thì các nhà đầu tư của Nga sẽ không dám cất giữ tiền tại các cái khu kinh tế này nữa, cũng như là hiện nay cái số tiền mà Nga đã đầu tư tại các cái nước này thì đang bị bấp bênh, và như vậy thì sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến nền kinh tế của Nga. Đó là một cái lời giải thích của các cái quan chức cao cấp của Nga. Tuy nhiên, thực sự mà nói thì các nhà bình luận chính trị ở Nga cũng cho thấy rằng đằng sau những cái lời phản ứng gay gắt của các cái quan chức cao cấp của Nga có cái gì đó khó hiểu, khó giải thích, và nó không thể hiểu được bằng lý trí, mà dường như ở đây nó có một cái quyền lợi của mỗi cá nhân ẩn chứa đằng sau đó hay sao. Nhưng mà chuyện đó thì mình không thể có được những thông tin chính thức. Về cái nguồn tin chính thức thì mình chỉ có thể hiểu được rằng là bên cạnh cái việc bị mất gần 10% cái số tiền của các cái công ty và cá nhân ở đây, thì còn có 53 tỷ euro nữa của các cái công ty nhà nước cũng như là của các cái ngân hàng của Nga đang đầu tư trên cái đảo Ship này cũng có nguy cơ bị mất. Và chính cái số tiền khổng lồ này đã làm cho giới quan chức cao cấp của Nga lo âu và đang tìm mọi cách để giải quyết cũng như là để cứu giúp cho cái nền kinh tế của đảo quốc này. Và trên thực tế là ngày hôm qua thì Tổng thống Putin đã nói chuyện trực tiếp với Tổng thống của đảo quốc này, và ngày hôm nay thì Bộ trưởng Tài chính của đảo Ship đang có mặt ở Moscow, và những cái nhà kinh tế cũng như chính trị của đảo này đang hết sức hy vọng ở cái kết quả đàm phán của chính phủ Nga với cả Bộ trưởng Bộ Tài chính của đảo này.
Dạ vâng ạ. Được biết là Nga cũng, dù là Ship là một cái đảo quốc rất nhỏ, nhưng mà Nga lại có một cái mối quan hệ kinh tế rất là khăng khít ở cấp nhà nước, đúng không chị?
Vâng, đúng. Mặc dù về mặt hợp tác kinh tế cũng như chính trị thì người ta thấy ít nói đến cái đảo Ship này, nhưng trên thực tế thì giữa Nga và đảo quốc này có một cái mối quan hệ rất là khăng khít. Ví dụ như là tháng 12 năm 2011 thì đảo quốc này đã nhận được số tiền 2,5 tỷ euro tiền cho vay với cái điều kiện hết sức ưu ái là 4,5% một năm. Và cho đến nay thì người ta cũng không hiểu là hai bên đã có những cái thỏa thuận gì để mà Nga chấp nhận cho đảo quốc này vay một số tiền lớn với một cái điều kiện ưu ái như vậy. Và hiện nay thì ngân hàng Gazprombank đang có lời đề nghị là có thể cho đảo quốc này một số tiền lớn để giải quyết cái vấn đề khủng hoảng hệ thống ngân hàng của mình. Đổi lại thì đảo quốc này sẽ cấp cho họ cái giấy cho phép khai thác và tìm kiếm gas và dầu mỏ ở thềm lục địa của nước này.
Dạ, xin nghe cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung ạ.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Trung Quốc tuyên bố kiên quyết chống lại kế hoạch quân sự Mỹ-Nhật về quần đảo Senkaku. Ngân hàng Thế giới giúp Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh. Hàn Quốc lo ngại bị tin tặc tấn công trên diện rộng. Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu tiên công du Cận Đông. Mỗi ngày một sự kiện, vụ từ chức của Bộ trưởng Ngân sách Pháp gây thêm khó khăn cho chính phủ Hollande. Nga sẽ mất hàng tỷ đô la với biện pháp đánh thuế tiền gửi ngân hàng tài ship, thông tin viên Hoàng Dung tường thuật từ Moscow. Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Đề tài thời sự trên các báo Pháp hôm nay khá tản mạn, bao trùm nhiều lĩnh vực từ ngoại giao, kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo cho đến văn hóa.
Thế nhưng, trong bầu không khí của ngày hội Pháp ngữ hôm nay, các nhà thống kê của Cơ quan Dân số Liên Hiệp Quốc World Population Prospect và Cơ quan Quan sát Dân số và Thống kê Cộng đồng Pháp ngữ ODSEF vừa đem lại một chút hy vọng cho những ai cảm thấy bi quan cho số phận của tiếng Pháp. Theo thống kê của hai cơ quan này, từ đây cho đến năm 2060, số lượng người sử dụng tiếng Pháp có thể sẽ tăng lên gấp 3 lần, từ 300 triệu lên 1 tỷ người.
Tờ báo Dí Dỏm cho biết, trong tương lai, đấng cứu tinh của ngôn ngữ Pháp sẽ đến từ châu Phi. Hiện tại, tiếng Pháp được sử dụng bởi nhiều dân tộc tại châu lục này như Gabon, Congo, Mali, bờ biển Nga, Togo hay Chad, các nước cũ thuộc địa của Pháp. Theo phân tích của World Population Prospects, viết tắt là WPP, thì sự kết hợp giữa dân số tăng nhanh cùng với việc đầu tư nhiều trong giáo dục trong tương lai sẽ biến châu Phi thành một đối trọng đáng kể. Tổ chức này dự đoán rằng từ đây đến 2050, số người sử dụng tiếng Pháp có thể tăng lên đến 85%. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng triển vọng đó chỉ có thể đạt được với các điều kiện. Thứ nhất, phải có các biện pháp mạnh và hiệu quả trong lĩnh vực giảng dạy nhằm nâng cao trình độ giáo dục. Thứ hai, cộng đồng Pháp ngữ Phi Châu phải chấp thuận cho tiếng Pháp một vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục. Nghiên cứu của tổ chức ODSEF do một tác giả người Canada thuộc vùng Quebec thực hiện đã phân chia một cách cụ thể và theo từng hoàn cảnh sự phát triển của Pháp ngữ qua 4 kịch bản. Nôm na được mệnh danh là A1, A2, B1 và B2. Trong đó, hai kịch bản đầu tiên là đáng chú ý nhất. Theo đó, kịch bản thứ nhất, hay còn gọi là cộng đồng Pháp ngữ chính thức, tức bao gồm 29 quốc gia thành viên xem tiếng Pháp là một trong những ngôn ngữ chính thức. Đây cũng chính là những quốc gia cựu thuộc địa của Pháp. Như vậy, việc gia tăng gấp 3 số người nói tiếng Pháp có thể xuất phát từ các quốc gia này. Kịch bản thứ hai, A2, sẽ bao gồm các quốc gia, tại đó tiếng Pháp là một trong những ngôn ngữ được sử dụng đến. Nhóm này bao gồm 21 quốc gia nằm rải rác từ Á sang Âu và cả Phi Châu, trong đó có Việt Nam. Nhóm này còn được gọi là Cộng đồng Pháp ngữ Năng động. Nhìn chung, nghiên cứu của hai tổ chức WPP và ODSEF có vẻ rất lạc quan khi cho rằng dù chính sách phát triển ngôn ngữ thế nào đi chăng nữa, thì trong vòng 50 năm tới, số người sử dụng tiếng Pháp cũng sẽ tăng gấp 3 lần. Ấy nhưng, các nhà khoa học lại quên một chi tiết rất nhỏ là Trung Quốc đã bắt đầu tấn công mạnh vào châu lục đen này.
Lễ đăng quang của vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ châu Mỹ Latin ngày hôm qua đã được hai tờ báo Le Figaro và Nhật báo Công giáo La Croix quan tâm đến. Lời kêu gọi, chúng ta không nên sợ làm điều tốt. Trong bài diễn văn của giáo hoàng, lần lượt được La Croix và Le Figaro trích dẫn làm tít lớn trên trang nhất hay tựa đề bài viết. Phong thái giản dị và không hoa mỹ là nhận định chung của hai tờ báo.
Theo Le Figaro, sự giản dị của ngài được thể hiện rõ nét qua trang phục. Giáo hoàng Francisco đã chọn cho mình chiếc áo choàng màu trắng thay cho chiếc áo bào nhung đỏ. Trên cổ ngài vẫn là chiếc thánh giá bằng sắt mà ngài vẫn thường đeo khi còn là tổng giám mục tại Buenos Aires, thủ đô Argentina. Lacroix cùng chia sẻ nhận định trên khi thấy rằng buổi lễ đăng quang thật là giản dị, không phô trương nghi lễ trắng lệ đặc biệt, đúng như những tín hiệu đã được đặt ra từ một tuần nay nhằm biểu thị một giáo hội nghèo vì người nghèo. Hết lời dẫn. Đặc biệt, ngài đã gửi gắm đến các vị quan khách đến dự lễ đăng quang, gồm các quan chức chính phủ và chủ doanh nghiệp, lời đề nghị rằng đừng bao giờ để cho các tín hiệu tàn phá và chết chóc đi cùng bước với thế giới chúng ta. Cuối cùng, tờ báo kết luận rằng những lời lẽ đó vừa gióng lên hồi chuông cảnh báo nhưng cũng vừa nói lên nỗi kỳ vọng chọn làm điều tốt đẹp trong khả năng của mỗi con tim nhân loại.
Chuyến công du cận đông của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng là tâm điểm thời sự trên các trang báo Pháp.
Theo Nhật báo Công giáo La Croix, tham vọng bị hạn chế cho ông Obama tại cận đông và thế giới Ả Rập không trông đợi được gì nhiều ở Tổng thống, bởi vì trong chuyến đi cận đông lần này, ông Obama sẽ không đưa tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine vào trong chương trình nghị sự. Mục tiêu của chuyến đi là chỉ để nghe và tham vấn. Đối với Nhật báo Kinh tế Lexico, thì ông Obama đang tiến hành chiến dịch mua chuộc tại Israel. Đây cũng là tựa đề bài viết. Tờ báo trích dẫn phân tích của một số chuyên gia về Israel cho rằng Obama đã phạm một sai lầm khi đã không đến thăm Israel trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên. Bài diễn văn tại Cairo năm 2009 đã làm cho bầu không khí tin cậy xuống cấp trầm trọng. Dù vậy, trong lĩnh vực hợp tác quân sự, mối quan hệ đó vẫn rất bền chắc. Tờ báo công nhận rằng mọi nỗ lực cho tiến trình hòa bình tại Cận Đông hầu như không đạt được kết quả gì kể từ tháng 9 năm 2010. Ông Obama đã thất bại trong việc cản trở Israel xây dựng các khu định cư. Chính vì vậy, Tổng thống Mỹ đã thay đổi biện pháp bằng cách tung ra chiến dịch mua chuộc công luận Israel. Nghĩa là, thay vì phải đọc diễn văn trước Nghị viện Israel, Tổng thống Obama đã chọn nói chuyện với giới trẻ Israel tại trung tâm hội nghị Jerusalem.
Le Figaro dành nguyên trang 6 trên mục quốc tế để phân tích và đánh giá sự kiện. Tờ báo ví chuyến đi của ông Obama như là việc ông đang đi vào trong kho đạn của cận đông. Bởi vì trong lịch trình đi tham quan, ông sẽ đến thăm hệ thống chống tên lửa vòm sắt do Israel chế tạo, nhưng dưới sự hỗ trợ tài chính của Hoa Kỳ.
Theo nhận định của tờ báo, chuyến công du cận đông đầu tiên của ông Obama kể từ khi ông bước vào Nhà Trắng năm 2008 cho thấy, xin trích, Hoa Kỳ đang chọn một cách tiếp cận thực tiễn hơn trong xung đột Israel-Palestine, hết lời dẫn. Cũng giống như nhận định của báo La Croix, tờ báo cho biết mục tiêu đề ra của chuyến đi rất là hạn chế. Theo phân tích của một vị quan chức Israel, Tổng thống Obama nhận thức được rằng khả năng ông gây áp lực lên các bên là rất hạn hẹp, cho dù là với tư cách là cường quốc số một. Do đó rất có thể ông sẽ có một cách tiếp cận kín đáo hơn. Nhìn từ phía Israel, Le Figaro nhận thấy rằng mối quan hệ giữa Benjamin Netanyahu với đồng minh Hoa Kỳ không mấy hữu hảo. Ngay từ đầu, mối quan hệ đó đã nổi sóng ba đào. Le Figaro lần lượt nhắc lại các vụ việc xảy ra trước đó. Vào năm 2010, ông Obama đã để mặc cho người đồng nhiệm Israel của mình tại Nhà Trắng để suy nghĩ từ trong nguyên văn, trong khi ông đi dùng bữa trưa với gia đình. Tiếp đến là chuyện ông Obama phàn nàn về Thủ tướng Israel với cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy mà quên tắt micro. Về phần ông Netanyahu, Le Figaro nhắc lại là Thủ tướng Israel đã từng công khai ủng hộ Mitt Romney, đối thủ của Tổng thống Obama trong đợt bầu cử Tổng thống vừa qua. Tờ báo kết luận rằng căng thẳng trong quan hệ giữa Tổng thống hay Ngoại trưởng Mỹ với các vị Thủ tướng Israel không có gì là mới mẻ. Lịch sử đã từng minh chứng các vụ căng thẳng từ thời Nixon cho đến thời ông George Bush. Và gần đây nhất là giữa cựu Tổng thống Dân Chủ Bill Clinton với Netanyahu vào năm 1996.
Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo do Minh Anh phụ trách. Tiếp nối chương trình của RFI sau đây là tạp chí khoa học của Trọng Thành nói về đồng bằng sông Cửu Long đối phó với nước mặn nhập sâu.
Kính thưa quý vị, trong nhiều năm trở lại đây, việc nước biển xâm nhập vào đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô mang lại một mối lo ngại lớn. Mùa khô năm nay có nhiều cảnh báo cho thấy mức độ nước mặn vào sâu là rất lớn. Mức độ xâm nhập của nước mặn năm nay ra sao? Tình trạng nước mặn vào sâu là do những nguyên nhân gì? Và người nông dân cũng như giới nông học và ngành thủy lợi đối phó như thế nào với hiện tượng nước mặn vào sâu ngày càng trở nên phổ biến? Đây là các câu hỏi chính mà tạp chí khoa học của RFI tuần này hy vọng mang đến một số giải đáp. Các vị khách mời của chúng ta là nhà nông học Võ Tổng Xuân, tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu thuộc Trường Đại học Cần Thơ, tiến sĩ Dương Văn Ni, Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm Đa dạng Sinh học Hòa An, Đại học Cần Thơ, và tiến sĩ Nguyễn Xuân Hiền, lãnh đạo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam có trụ sở tại Sài Gòn. Trước hết, tiến sĩ Lê Anh Tuấn cho biết về tình trạng mặn vào châu thổ năm nay.
Năm nay cái mùa khô nó khốc liệt như là cái năm 2010, nó làm cho nhiều cái vùng ven biển nó bị nhiễm mặn một cách trầm trọng, và bây giờ nó chưa phải là cái cao điểm nhất của mùa mặn, nhưng mà mặn đã lẫn sâu vào trong đất liền cũng vào khoảng gần 60 cây số rồi. Nó làm cho nhiều cái vùng canh tác lúa nó bị nhiễm mặn và một số nơi lúa là chết. Nó làm cho nông dân trở tay không kịp, bởi vì cái nguồn nước ngọt mà ở trên sông Mekong đổ về bây giờ nó đang bị giảm đi rất là nhiều. Cái tình trạng mặn này nó làm cho các vùng ven biển, cái chuyện mà cung cấp nước ngọt được cho cái sinh hoạt người dân cũng đã gặp khó khăn hơn. Thì buộc người dân phải đi mua nước từ những cái nơi vùng xa phía trên.
Tiếp theo đây, tiến sĩ Nguyễn Xuân Hiền đưa ra một số giải thích về hiện tượng mùa khô năm nay nước mặn vào sâu hơn.
Cái năm trước đấy mà lũ mà bé mà mưa mà kết thúc sớm ấy, thì là chắc chắn là sang năm là sẽ là một cái năm hạn hán. Nếu mà lũ nó bé thì là lưu lượng thượng nguồn nó sẽ bé, nó về biển hồ nó cũng ít đi. Và cái biển hồ Campuchia đóng vai trò hết sức quan trọng để điều tiết dòng chảy. Và mùa kiệt thì cái lưu lượng ở đấy nó ra nó tương đối lớn. Thế mà năm ngoái thì anh biết rồi là lũ là rất là bé, dưới mức trung bình, mà mưa lại kết thúc sớm nữa, thì dòng chảy năm nay thì nó rất nhỏ. Đấy, chính vì thế mà mặn bây giờ là đang cũng chưa phải là sáng cao điểm đâu, nhưng mà mặn đã lên rất là sâu rồi.
Về vấn đề này, giáo sư Võ Tổng Xuân cho biết thêm nỗi lo ngại của ông trước việc các nước khác trên thượng lưu Mekong gia tăng sử dụng nước vào mùa khô.
Mùa khô, cái lưu lượng của nước sông Cửu Long hồi trước năm 75 thì nó khoảng là 2.000 khối giây, so với là cái lưu lượng tháng 9, tháng 10 đó là 40.000 khối giây. Nhưng mà bây giờ thì trong cái mùa khô của mình có lẽ là nó không đạt tới 1.800 khối giây. Cái mà mình lo nhất là hiện nay thì vụ lúa đông xuân, tức là mùa khô này, thì bên Thái Lan đang mở rộng diện tích lúa đông xuân. Vùng đông bắc của Thái Lan nên họ cũng lấy nước sông Cửu Long, rồi qua tới Lào thì phía Nam Lào cũng như là phía Vientiane thì họ đều bơm nước sông Cửu Long để mà họ tưới cho lúa đông xuân . Và bên Campuchia thì ông Hun Sen cũng quyết tâm và chỉ đạo là cho làm lúa trong mùa khô. Trước đây chỉ có Việt Nam mình mới sử dụng cái nước sông Cửu Long trong mùa khô, thì bây giờ là bốn nước sử dụng. Do đó mà cái việc mà xâm nhập mặn thì nó đi sâu hơn một cách dĩ nhiên. Tôi nghĩ là tới đây đó, nếu mà các nước dọc theo sông Cửu Long mà không có nhất trí để mà mình tính toán lại cái khả năng của cái dòng nước cái sông Cửu Long trong mùa khô để mà chia với nhau nếu mà xài nước này đó, thì mà nay nó xài thì chắc chắn là cái nước mà chịu thiệt thòi nhiều nhất là Việt Nam.
Lý giải về ấn tượng trước tính chất nghiêm trọng của việc nước mặn vào sâu, tiến sĩ Dương Văn Ni đưa ra một cái nhìn khác.
Cái xâm nhập mặn á vào đồng bằng sông Cửu Long thì năm nay thì so với những năm trước thì cũng không phải là nặng nề lắm. Về cái độ sâu xâm nhập mặn thì năm nay nó cũng so với một số những năm khắc nghiệt khác thì nó cũng chưa có phải là nước mặn vô sâu lắm. Nhưng mà vấn đề là vì năm nay cái diện tích mà người dân canh tác ở cái vùng ven biển, đặc biệt là canh tác lúa, thì họ mở ra tương đối hơi nhiều. Thành thử ra do đó thì theo cái cảm nhận của người dân thì người ta thấy có vẻ như là cái mặn nó xâm nhập nhiều và bị thiệt hại nhiều. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó thì bởi vì những cái năm gần đây cái việc canh tác của người dân tiến dần ra ngoài biển, đặc biệt là cái chuyện mà người ta phát triển những cái vùng nuôi tôm thì người ta lại cần nước mặn, trong khi những cái vùng trồng lúa thì lại cần nước ngọt, và những cái vùng nuôi tôm và những cái vùng trồng lúa đôi khi nó đang xen lẫn nhau. Và như vậy đó thì cái chuyện quản lý nước giữa các cái vùng này nó không có được hài hòa lắm. Do đó thì đối với những người làm tôm thì người ta lại thấy nó cũng không có đủ mặn, nhưng mà những người làm lúa thì lại thấy quá mặn.
Về các giải pháp để hạn chế tác hại của nạn nước mặn thâm nhập, lãnh đạo Viện Quy hoạch Thủy lợi Nguyễn Xuân Hiền đưa ra một số nhận xét chung.
Thực ra thì hiện tại thì chính phủ Việt Nam cũng đã triển khai rất nhiều các dự án về kiểm soát mặn ở vùng ven biển rồi. Tôi lấy ví dụ như là dự án Gò Công, dự án Nam Măng Thiết vừa mới hoàn thành, cái này cũng hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới. Tức là chúng tôi xây dựng hệ thống cống và đê để kiểm soát và ngăn mặn, ngăn chiều từ ngoài biển và đào những cái kênh tiết nước từ cái vùng ngọt của sông Mekong ấy, chuyển nước vào cái vùng mà chúng tôi bảo vệ. Đấy thì hiện nay thì cái Bắc Bến Tre thì cũng đang tiến hành theo kiểu này, nhưng mà vì là thiếu kinh phí cho nên là mới làm được có cái cống lớn nhất là cống Ba Lai. Còn chủ yếu là bà con họ làm mùa khô này họ đắp đập tạm anh. Tạm thời họ ngăn lại những cái kênh rạch nhỏ, nhưng cái kênh rạch lớn thì họ cũng thua. Chính vì thế mà mặn hiện nay ở Bến Tre cũng đang ảnh hưởng rất là mạnh. Đấy rồi cái vùng Sóc Trăng thì cũng đã có dự án. Đương nhiên là ngoài cái hình thức công trình ấy, thì cái hình thức phi công trình cũng là đóng vai trò hết sức quan trọng. Tức là có dự báo này kia về cái chuyện mà năm nay nó sẽ ảnh hưởng mặn như thế, để bà con những cái vùng ven biển ấy, giờ này là không tiếp tục làm cái vụ tới nữa, họ làm trễ lại để tránh cái hạn này. Thì nó phải kết hợp giữa giải pháp công trình và giải pháp phi công trình.
Nước mặn là mối đe dọa, nhưng nó cũng mang lại một cơ hội cho nghề nuôi thủy sản. Ở rất nhiều khu vực dọc theo bờ biển trên châu thổ Nam Bộ đã phát triển một mô hình canh tác trồng lúa nước ngọt và nuôi tôm nước mặn trên cùng một địa điểm. Sau đây là nhận xét của tiến sĩ Dương Văn Ni.
Cho đến khoảng năm 2005, kéo dài cho đến nay đó, thì rất nhiều vùng người dân người ta bắt đầu người ta quay trở lại, người ta làm mùa nắng thì người ta lấy nước mặn vô người ta nuôi tôm, và mùa mưa thì người ta giữ ngọt để người ta trồng lúa, trở thành một cái vụ tôm và một cái vụ lúa trên cùng một miếng đất. Điều này rất là độc đáo, rất là nhiều nơi người ta gửi những cái đoàn nông dân đến để mà học tập cái mô hình này.
Về điều này, giáo sư Võ Tổng Xuân cho biết ý kiến của ông.
Mình nên theo cái hệ thống canh tác lúa tôm là nó có lợi nhất, mình không cần phải tốn kém thì ngọt quá là cái gì. Bởi vì mình làm hai vụ lúa, ba vụ lúa là không có lời bằng mấy vụ tôm với vụ lúa. Cho nên bây giờ mình nên đi thẳng vào vấn đề là bây giờ nên chọn cái hệ thống một lúa, nghĩa là mấy vụ tôm trong mùa khô, thì chắc chắn là nông dân mình được lợi tức cao hơn là trồng một, hai, ba vụ lúa trên tiêu dùng đất gì đấy. Nó rất là nguy hiểm bởi vì là nước mặn nó sẽ làm cho một vụ lúa nó bị hư.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tạp chí Khoa học của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp với chủ đề Đồng bằng Cửu Long đối phó với nạn nước biển vào sâu. Để có thể canh tác vừa tôm vừa lúa trên cùng một khu vực trong bối cảnh môi trường thay đổi liên tục và bất thường, chỉ dựa vào kinh nghiệm mà thiếu đi khả năng đo lường các chỉ số, trước hết là chỉ số mặn của nước, thì việc canh tác gặp rất nhiều rủi ro. Trong thời gian gần đây, nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Dương Văn Ni bắt đầu thúc đẩy một hệ thống đo lường số liệu nước mặn dựa vào cộng đồng.
Nếu mà gọi là cái giải pháp đồng bộ cho cả cái vùng rộng lớn thì chúng ta thấy rằng sẽ còn lâu lắm. Chúng tôi gần đây khoảng hơn một năm trước đây thì tôi có khởi hành một cái dự án là cố gắng chuyển những cái khoa học kỹ thuật vào trong cộng đồng. Thì một trong những cái đó thì tôi muốn thành lập cái mạng quan trắc về cái sự xâm nhập mặn. Dự án này tôi muốn làm sao cho người nông dân có một cái thói quen, họ nên biết cách cụ thể cái môi trường của mình trước khi họ đưa ra cái quyết định. Thì ở đây tôi bắt đầu bằng cái độ mặn, tôi chọn các cái cộng tác viên từ em bé cho đến chị phụ nữ cho đến người già vân vân này nọ. Khi họ đo như vậy đó thì dựa vào cái mối quan hệ của họ để mình khuyến khích họ chia sẻ cái thông tin đó với mọi người. Cái cách làm khá đơn giản, tôi chỉ phát cho họ cái tỷ trọng kế, thì múc nước vào thì họ bỏ cái tỷ trọng kế đó vô. Thì khi mà họ sử dụng được cái giá trị mặn đó, đầu tiên là cho chính họ và cho những người xung quanh trước, rồi sau đó thì họ mới dùng họ dùng cái điện thoại di động á, thì họ gửi một cái tin nhắn về cho chúng tôi. Thì cái tin nhắn đó thì chúng tôi lập trình để nó được về trên máy tính một cách tự động. Và sau đó thì với cái chuỗi số liệu mà nhiều ngày như vậy đó, thì nó giúp cho chúng tôi hiểu được cái quy luật mặn ngọt nó xâm nhập vô cái vùng đó như thế nào. Chúng tôi biết được là đầu con kinh nếu mà có mặn thì cuối con kinh bao nhiêu tiếng đồng hồ nó sẽ bị mặn, hoặc là mấy ngày sau nó sẽ bị mặn. Và từ những cái số liệu phân tích đó thì chúng tôi cũng cố gắng lập trình để nó sẽ gửi trở lại những cái cộng tác viên tham gia một cái tin nhắn là 2 tiếng đồng hồ nữa thì cái chỗ anh có thể bị mặn lên 5 phần ngàn, hoặc là 10 tiếng đồng hồ nữa thì chỗ anh có thể bị mặn lên 10 phần ngàn, vân vân. Thì với một cái mạng cộng tác viên mà phong phú như vậy đó, và các cái tin nhắn họ gửi về đó gần như là đều đặn, thì nó giúp cho chúng tôi, những người làm nghiên cứu, chúng tôi hiểu ra được cái quy luật xâm nhập mặn của một cái vùng nào đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó giúp cho chúng tôi chia sẻ được cái thông tin đó với những cái mạng quan trắc của nhà nước. Bởi vì cái mạng của nhà nước thì có những cái trạm quan trắc, mà những trạm quan trắc thì nó tốn kém, nó mất tiền. Nhưng mà nó được cái là cái con người theo dõi cái trạm quan trắc đó là những con người được đào tạo bài bản. Rồi trang thiết bị thì nó cũng đắt tiền, nó chính xác hơn. Nhưng mà nó ngược lại là nó không thể nhiều được. Nó chỉ có một số trạm, thì do đó nó khó mà giải đoán được cái độ chính xác cho cả một khu vực. Thì hai cái mạng, một cái mạng do cộng đồng cung cấp thông tin và một cái mạng do nhà nước đo đạc, thì hai cái này bổ sung lẫn nhau rất là tốt. Tôi hy vọng rằng nếu mà với một cái chuỗi số liệu vài năm á, thì nó sẽ giúp cho cái cộng đồng đó, người ta trước hết người ta hiểu được là môi trường của xung quanh người ta nó đã thay đổi, và người ta có một cái thói quen là trước khi người ta quyết định sử dụng cái môi trường á, để làm cái gì đó, thì người ta biết cái cách để người ta đo đạc trước.
Tại vùng ven biển châu thổ sông Cửu Long, không phải nơi nào cũng có thể áp dụng hệ thống canh tác lúa tôm do những khác biệt về điều kiện thủy văn. Sự khác biệt này nhiều khi dẫn đến những xung đột lợi ích trong việc sử dụng nguồn nước mà hiện tại ở nhiều nơi chưa giải quyết được, như tiến sĩ Nguyễn Xuân Hiền cho biết.
Vùng Trà Vinh với lại Bến Tre với lại Tiền Giang, tức là Gò Công ấy, những cái vùng ấy thì nó mưa nó nhỏ, nó chỉ có khoảng 1.400 đến 1.600 mm một năm thôi. Và những cái vùng ấy thì không thể trồng được lúa với tôm, phải riêng ra ngọt là ra ngọt mà mặn ra mặn. Nó chỉ có lúa không ngọt hóa, và phía ngoài thì người ta nuôi là tôm không thôi. Và cái vùng mà lúa tôm là chỉ có ở Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, cái vùng ấy là lượng mưa rất là lớn. Thì mùa mưa thì người ta sử dụng nước mưa để người ta trồng được một vụ lúa. Sau đến mùa khô, người ta có thể là sử dụng cái nước mặn để người ta nuôi tôm. Cái quan trọng là phải cái lượng mưa lớn nó rửa được cái mặn. Chứ còn nếu anh dùng nước mà anh bơm ấy thì nó không kinh tế. Hiện nay mà xảy ra cái xung đột về cái sử dụng nước chỉ có xảy ra giữa Bạc Liêu với lại Sóc Trăng thôi. Bạc Liêu là cái vùng mà tôm lúa, tức là mùa khô thì họ mở cái hệ thống cống này để họ lấy nước mặn vào nuôi tôm. Mặn nó xâm nhập sâu thì nó lại ảnh hưởng đến cái vùng ngọt của Sóc Trăng và ngay cả vùng ngọt của Bạc Liêu nữa. Đấy, thì hiện nay thì chúng tôi đang xây dựng một cái hệ thống công trình để tách riêng cái vùng mặn ngọt này. Nhưng mà nói chung là nó cũng hạn chế cái kinh phí, cho nên là nó cũng tiến độ nó hơi chậm. Đầu tư cho công trình nó rất là tốn kém, cho nên là cái mà vùng mà còn ảnh hưởng nhiều nhất, tức là cái vùng U Minh Thượng, U Minh Hạ, đặc biệt là cái vùng Cà Mau á, tại vùng Cà Mau là không thể tiếp ngọt từ sông Mekong về được. Đấy, mà mùa này thì chủ yếu là họ khai thác nước ngầm để họ sử dụng thôi. Đấy, khi khai thác nước ngầm cho dân sinh á, là không ảnh hưởng lắm, nhưng mà họ lại khai thác cả nước ngầm để cho nuôi trồng thủy sản á. Khai thác như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái lượng nước ngầm và nó ảnh hưởng đến lún này. Cái là chúng tôi rất lo, và rõ ràng là khai thác nước ngầm nó cũng vừa ảnh hưởng đến số lượng cũng chất lượng. Cà Mau hiện nay là cái vùng khó khăn nhất của đồng bằng sông Cửu Long.
Đối với những vùng đất thiếu nước ngọt nghiêm trọng như bán đảo Cà Mau, thì việc sử dụng các giống cây chịu được mặn có thể mang lại một triển vọng, như ý kiến của tiến sĩ Lê Anh Hùng.
Ở bên phía trường đại học Cần Thơ cũng đã có nhiều cái chương trình về nghiên cứu các cái giống cây hoặc là giống lúa chịu mặn để cho chuẩn bị đưa ra cho bà con sử dụng. Chúng tôi hy vọng một tương lai mà nếu mà những cái thử nghiệm thành công thì chúng ta cũng thể là bớt phụ thuộc vào trong nguồn nước ngọt.
Việc thay đổi cơ cấu vật nuôi và cây trồng phù hợp với môi trường, việc quy hoạch một hệ thống thủy lợi đa chức năng, hài hòa giữa mùa khô và mùa nước, nước mặn và nước ngọt được điều chỉnh và hình thành với sự tham gia của người nông dân và đáp ứng thực sự các nhu cầu của người dân, và các biện pháp dự trữ nước, sử dụng tiết kiệm nước được các chuyên gia nhìn nhận như là các yếu tố quyết định để đồng bằng sông Cửu Long có thể tận dụng được các lợi thế của nguồn nước mặn và hạn chế được các tác hại của nó trong bối cảnh nước ngọt ngày càng trở nên khan hiếm. Tại nhiều nơi, người nông dân cùng với sự hỗ trợ của nhiều nhóm các nhà khoa học, kỹ thuật viên đã có những thay đổi chủ động để thích nghi với các biến đổi môi trường. Tuy nhiên, các thách thức hiện tại là rất lớn. Bên cạnh những hạn chế về kinh phí đầu tư cũng như các nguồn lực khoa học công nghệ giúp cho việc nắm bắt và dự báo những biến đổi môi trường và các biện pháp đối phó tại chỗ, thì việc thiếu đi các số liệu về dòng chảy của sông Mẹ Mekong, nguồn sống của đồng bằng Cửu Long, là một cản trở vô cùng lớn đối với một quy hoạch tài nguyên nước thực sự hiệu quả trong bối cảnh nguồn nước của con sông này đang biến đổi một cách hết sức bất thường với một loạt các công trình thủy điện ở thượng nguồn, như nhận xét của tiến sĩ Nguyễn Xuân Hiền.
Cái số liệu mà thượng lưu là nó thiếu. Trung Quốc đã đóng vai trò hết sức quan trọng và hiện nay họ đã xây dựng được 4 nhà máy thủy điện trên sông chính rồi. Họ đang tiếp tục xây nữa và hầu như số liệu trên đấy là họ không có cấp cho mình. Ngay cả Ủy ban sông Mekong quốc tế là họ cấp tiền cho phía Trung Quốc để đặt một số trạm trên dòng chính, và họ chỉ cho cấp mỗi số liệu mực nước thôi. Nếu cái hiện trạng cũng thiếu, rồi cái tương lai thì mình cũng không có số liệu chắc chắn, không dự báo được. Thì rõ ràng là cái giải pháp đưa ra có thể là sai, tại vì số liệu nó không đầy đủ mà. Như vậy anh đầu tư có thể là tốn kém nhưng mà hiệu quả của nó, rồi tương lai nó lại không đi theo cái hướng mà anh đã quy hoạch anh đầu tư.
Khép lại tạp chí hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị tiếng nói của giáo sư Võ Tổng Xuân về vấn đề này.
Thì Việt Nam cần phải giống lên cái tiếng chuông báo động. Tôi trong mấy cái hội nghị dính líu tới tài nguyên nước của vùng sông Cửu Long mở rộng, tôi cũng có phát biểu, nhưng mà tôi nghĩ là chưa có thấm thiết gì đâu. Cái dòng sông Cửu Long của mình như thế là nó nói như bác sĩ Tô Thế Vinh là dòng sông này đúng là nó nghiêng bị nhãn đập, nhưng mà thật sự đó, máu không lưu thông được, không có nước ngọt ở bên kia đưa xuống thì nước mặn phải kéo vào, là cái lẽ gì vậy.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình tạp chí của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, là tạp chí tiêu điểm của Tú Anh nêu câu hỏi Stalin, lãnh tụ tài giỏi hay bạo chúa khát máu? RFI đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Minh Cần tại Moscow. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Rise to Freedom của Natasha Atlas.
RFI.
مرفوع اللي فوق والرادة الإنسان. tình.